Y Tiên Thiểu, chương 588, nữ bộc 1, góc truyện audio.com. Tùy Qua tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Ngưu Duyên Tranh, nhưng không có ý định tiết lộ bí mật chân chính cho Ngưu Duyên Tranh biết. Ta cố ý bố trí nghi trận ở chỗ này, để người khác đều cho rằng nơi này chính là chỗ bí mật của ta. Hắc, nhưng, lá bài tẩy của ta, không dễ dàng bị nhìn thấy như vậy. Tiên sinh cao minh, Ngưu Duyên Tranh vuốt đuôi. Ngươi ra bên ngoài chờ, ta tính toán nói chuyện với tiểu thư Lý Nghệ Cơ này một lát. Tùy Qua nói với Ngưu Duyên Tranh. Ngưu Duyên Tranh gật đầu, mơ hồ suy đoán Tùy Qua có thể sẽ làm một số chuyện cho nên tránh ra ngoài trụ sở thực vật. Nhưng Ngưu Duyên Tranh không biết, sau khi hắn rời đi tất cả mọi thứ bên trong nhà kính lại khôi phục nguyên dạng. Lúc này, Tùy Qua đặt Lý Nghệ Cơ lên giường đá bình thường hắn dùng để ngồi xuống, sau đó đưa tay xé bỏ xiêm y trước ngực Lý Nghệ Cơ. Lão đại chính là lão đại, ra tay trực tiếp như vậy. Tiểu Ngân Trùng kinh hô, ít nói hưu nói vượn cho ta. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, sau khi cởi bỏ y phục trước ngực Lý Nghệ Cơ, lại không có hăng hái xâm phạm, lấy từ trong linh điền ra một cây non huyết đằng năm cánh cắm vào trước ngực Lý Nghệ Cơ, vị trí kia trùng hợp nằm giữa hai ngực thoạt nhìn giống như một hình xăm kỳ dị. Sau đó, gốc cây huyết đằng năm cánh phân ra thành hai cây cây tử đằng, chia ra leo lên hai ngực Lý Nghệ Cơ. Cuối cùng, Tùy Qua dùng cửu diệp huyền châm tùng đâm lên huyết đằng năm cánh, để bọn chúng ngưng sinh trường. Tỉnh dậy đi, Tùy Qua xòe bàn tay vỗ lên đỉnh đầu Lý Nghệ Cơ, nữ nhân này nhất thời giật mình, tỉnh táo lại. Lý Nghệ Cơ tỉnh lại, phát hiện y phục trước ngực mình bị kéo ra, vội vàng sửa sang lại quần áo, sau đó đề phòng nhìn Tùy Qua. Ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi. Tùy Qua bình thản nói, ta không có hứng thú với người như ngươi. Sở dĩ không giết ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi còn có giá trị lợi dụng. Ngươi, muốn thế nào? Lý Nghệ Cơ hỏi, giọng nói lộ ra vẻ lo sợ bất an, hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn của loại hậu duệ vô tộc lúc trước. Đầu tiên, ngươi nói cho ta biết là ai sai sử các ngươi tới đối phó ta. Tùy Qua hỏi, chúng ta không phải bị người khác sai sử, mà là vì tiền. Lý Nghệ Cơ nói, ta thông qua một mạng lưới sát thủ tên là Liên Minh Thích Khách Hoa Hạ nhận nhiệm vụ này. Âu Dương Văn Bác cũng là thông qua mạng lưới này, nhận nhiệm vụ. Nói như vậy, các ngươi không biết người bỏ tiền đối phó ta là ai? Tùy Qua lạnh lùng nói, nếu như vậy, ngươi đối với ta không còn giá trị gì hết. Không, Âu Dương Văn Bác không biết, nhưng ta biết. Lý Nghệ Cơ nói, bình thường, chúng ta cũng không biết tin tức của cố chủ. Nhưng, ta quen biết một người trong mạng lưới sát thủ, hắn nói cho ta biết tin tức của cố chủ. Xem ra ngay cả làm sát thủ ngươi cũng không an phận. Tùy Qua nói, là người nào, nếu ta nói, ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Lý Nghệ Cơ hỏi, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Nhưng, loại dáng vẻ giả bộ đáng thương này căn bản vô dụng đối với Tùy Qua, hắn không nhịn được nói. Ngươi đang thử tính nhẫn nại của ta sao? Đầu tiên, ta chính xác nói cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội cò kè mặc cả với ta, nếu ta biết được tin tức ta muốn biết, ngươi sẽ không phải chết. Nhưng, ngươi sẽ không được tự do. Nếu như ngươi không muốn nói, cũng chỉ có thể chịu khổ. Chẳng lẽ, ngươi không để ý đến thứ mọc ra trước ngực ngươi hay sao? Đây, góc truyện audio.com, là cái gì? Lý Nghệ Cơ thật ra đã sớm nhận thấy thứ trước ngực, chẳng qua nàng cho rằng chỉ cần rời khỏi nơi này, có thể chặt đứt thứ này. Nếu thật sự không được, những tiền bối cao nhân của gia tộc cũng sẽ có cách giúp nàng giải quyết vấn đề. Ngươi nghĩ đây là vật gì? Tùy Qua cười nói, ngươi có thể xem nó là kiểu nịt ngực mới. Đừng thấy hiện tại ngươi còn trẻ, bộ ngực còn rất đứng thẳng, không cần mang nịt ngực, nhưng làm nữ nhân, sớm muộn sẽ có một ngày rũ xuống. Cho nên, ngươi để nó làm nịt ngực có thể có tác dụng chống đỡ và bảo vệ cho ngươi. Về phần tác dụng khác chính là nó đã ký sinh gần trái tim của ngươi, trở thành một phần thân thể của ngươi. Nếu như ngươi cố gắng lấy nó ra, nó nhất định sẽ giết chết ngươi trước. À, Tùy Qua còn chưa nói xong, Lý Nghệ Cơ đã kêu lên thảm thiết. Nữ nhân này, định dùng tinh thần lực đi dò hỏi huyết đằng năm cánh, sau đó thu thập nó, kết quả đương nhiên bị huyết đằng năm cánh cắn trả. Huyết đằng năm cánh cũng không ôn hòa giống như các loại linh thảo khác như tam nguyên kinh dịch thảo, hơn nữa sinh mệnh lực cũng vô cùng ương ngạnh, một khi nó bị chọc giận, sẽ trở nên vô cùng táo bạo. Điểm này, Tùy Qua từng lĩnh giáo khi ở Bạch Liêu Câu. Chẳng qua, bất luận linh thảo táo bạo cỡ nào, một khi rơi vào trong tay Tùy Qua, lập tức cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn phục tùng. Lý Nghệ Cơ không biết huyết đằng năm cánh hung hãn, tùy tiện dùng vu thuật của nàng đi nghiên cứu huyết đằng năm cánh, đây chính là điển hình của tự mình chuốc lấy cực khổ. Thấy Lý Nghệ Cơ chịu thiệt, Tùy Qua cũng lười để ý tới, chỉ cười dài đứng bên cạnh nhìn, chỉ chốc lát sau, Lý Nghệ Cơ đau đến đổ mồ hôi đầy người mới dừng lại. Tùy Qua tiếp tục nói, Xem ra chỗ lợi hại của vật này đã không cần ta nhiều lời. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một chút, vật này cũng không phải dễ dàng hành hạ như vậy, cho dù ngươi chết nó vẫn có thể sống. Lý Nghệ Cơ đau đến sắc mặt trắng bệch, mặc dù nàng không biết Tùy Qua có nói thật hay không, nhưng có một điểm không cần chất vấn, thứ này thật sự rất hành hạ người. Quả thực là đau đến không muốn sống, người kia đến từ Hắc Bang Tam Giang Đường của Minh Hải. Lý Nghệ Cơ không muốn tiếp tục bị hành hạ, vội vàng nói ra điều Tùy Qua muốn biết. Phương Thiếu Văn sao, xem ra hắn thật sự chán sống rồi. Tùy Qua bình thản nói, hắn ra giá bao nhiêu tiền? 500.000, Lý Nghệ Cơ nói, mẹ kiếp, tên Phương Thiểu Văn này cũng quá coi thường mạng sống của lão tử rồi. Tùy Qua mắng một tiếng, sau đó lại cười dài nói với Lý Nghệ Cơ. Ngươi nhìn xem, ngươi phối hợp như vậy cũng rất tốt, vậy cũng không cần bị tội gì nữa đúng không? Vậy ngươi, sẽ bỏ qua cho ta sao? Lý Nghệ Cơ nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nụ cười trên mặt Tùy Qua càng ngày càng đậm. Nhân vật lợi hại như ngươi, thành tựu sau này nhất định bất khả lượng, sớm muộn cũng sẽ uy chấn bát phương, nhất định sẽ không để mắt đến loại nhân vật nhỏ bé như ta. Ngươi sẽ cho ta rời đi, không phải sao? Lý Nghệ Cơ bắt đầu ra sức vuốt đôi Tùy Qua, hy vọng có thể tránh được một kiếp. Ừ, có thể nói như vậy. Tùy Qua nói, bản thân ta quả thật muốn thả ngươi rời đi, nhưng thứ trước ngực ngươi, nếu như không có ta chế biến dược vật áp chế, nửa năm sau, nó sẽ dừng ngủ đông, bắt đầu điên cuồng hấp thu máu và tất cả chất dinh dưỡng trong thân thể ngươi, cho đến góc truyện audio.com, khi hút ngươi thành một xác chết khô mới thôi. Cách chương.